không lo làm ăn. Lúc thầy ở Bạc Liêu, có hai người tín đồ ở Phú An bàn thiên cơ và đồng nhận rằng đời đã tới cơ tận diệt rồi. Họ tính bán tài sản để lấy tiền ở không ăn sống qua thời cuộc. Lúc ấy một nữ tín đồ cũng ở cùng làng Phú An xuống thăm thầy. Đức thầy gọi cô lại, nói nhắn với hai ông định bán nhà. Tại sao hai ông đã tu mà không lo làm ăn, lại tính bán đất bán nhà? Cô về nói lại với hai ông ấy phải sốt sắng lo làm ăn thật nhiều để có tiền xây xài trong gia đình, có dư ra đem giúp đỡ những người lỡ đường hoạn nạn, đói khó tật nguyền để dung bồi phước đức. Hơn nữa mình biết đời tới không còn làm ăn được, lại kêu bán cho người khác, chẳng hóa ra mình gạt gẫm người ta sao? Về việc tu và làm ăn, Đức Thầy từng bảo, chư tu làm một, tu rồi phải làm bằng hai, chư tu xài một, tu rồi phải xài phân nửa. Có kẻ lo làm ăn không lo tu, có kẻ lo tu không chịu làm ăn. Vậy đều là như chim chích cánh không thể bay xa được. Đức Thầy nói với ông Sáu Viên, trong điều răn cấm thứ hai Thầy dạy, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Và Ngạn ngữ có câu, có thực mới vực được đạo. Sấm giảng cũng vậy, no dạ dày là trước đầu tiên. Thế là song song với việc tu hiền, chúng ta hãy gắng làm ăn. Ngày mai dù thế giới tan, hôm nay chớ để thế gian đói lòng. Thanh Sĩ. Tu theo thời cuộc. Một hôm, mấy anh em tín đồ ở chung với thầy trên Sài Gòn bàn luận việc thiên cơ thời cuộc. Có một ông tín đồ nói, tôi chắc chắn năm nay là năm mùi. Trong giảng có nói, qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí. Vậy là đời tới rồi. Nếu đời không tới cơ tận diệt, tôi nghỉ tu đó. Bỗng Đức Thầy từ trên lầu xuống, nghe vậy Thầy rầy ông ấy. Sao ông nói lạ vậy? Mình tu cứ tu, đời tới hay không kệ nó, sao lại không tu nữa? Câu chuyện trên, ý Đức Thầy muốn mọi người tu phải khởi đúng chính nhân, coi tại sao ta phải tu. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Và Ngài có dạy, đừng thấy ai theo mối đạo nào đông đảo rồi ta cũng vội vàng theo đạo ấy, mà lúc đó ta chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào. Cũng đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội vã lập bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật thế nào và tại sao phải thờ kính Đức Phật. Không phát khởi đúng chánh nhân mà chỉ xu hướng theo thời cuộc thì đường tu không bền được. Người vì thời cuộc mà tu, cũng vì thời cuộc bỏ lưu đạo màu. Thanh Sĩ. Ngũ vị tân. Có người hỏi thầy, bạch thầy, con nghe người ta nói mình tu hành không nên ăn hành hẹ kiệu tỏi nén, vì nó do thịt chó bỏ dưới đất mọc thành, phải vậy không thầy? Đức Thầy đáp, muốn biết phải hay không, lấy miếng thịt chó dâm xuống đất ít lâu xem thì biết. Đạo Phật vô cùng cao siêu huyền diệu, nhưng lại rất thực tế, hợp với khoa học, không chấp nhận những gì mê tín dị đoan mà bài trừ những răn cấm phi lý. Người ta cử ăn hành hẹ kiệu tỏi nén vì đó là ngũ vị tân, năm món cay nóng có chất kích thích mạnh, ăn nhiều không tốt. Tín đồ Phật giáo hòa hảo cứ ăn thịt trâu, bò, ngựa, chó, mèo là vì lý do ân nghĩa. Các loài gia súc kể trên đã giúp chúng ta rất nhiều trong đời sống nên ta không nỡ ăn thịt nó. Đó là vì ân nghĩa chứ không phải kiêng cử vì lý do tôn giáo. Dĩa tép rang. Một lần nọ Đức Thầy đi công tác ở Mỹ Tho cùng một số tùy tùng. Trưa hôm ấy, Ngài dùng cơm tại nhà một tín đồ khá giả. Hay tin Đức Thầy ghé lại dùng cơm ở xóm mình, ông lão làm nghề chài lưới định bụng,
hôm nay mình chài kiếm ít con tôm đặng chung hùng với chủ nhà mà thầy sẽ ghé để đãi thầy.
Rủi thay, ông cố chài suốt buổi sáng mà chẳng có con tôm nào, chỉ độ hơn chén tép. Ông đem tép về rang để ăn cơm, lòng buồn vô hạn vì ý nguyện không thành, nghĩ
mấy thuở thầy ghé đây mà mình không có gì để cúng dường hết.
Trưa hôm ấy đến giờ ăn, chủ nhà thỉnh thầy và cả phái đoàn dùng cơm. Đức Thầy ngồi vào bàn ăn, bỗng Ngài nói với chủ nhà,
bữa nay thầy muốn ăn tép rang quá, đâu ông lại nhà ông thợ chài xem có tép, xin cho thầy một dĩa.
Dù món tép rang chẳng ngon gì nhưng thầy thích thì cũng quý. Chủ nhà vội chạy sang nhà ông chài nói,
Đức Thầy bữa nay muốn ăn tép rang, ông có cho thầy một dĩa.
Ông chài mừng quýnh, dội sớt cho thầy một dĩa tép, nước mắt lưng tròng vì vui sướng. Chuyện cổ Phật giáo có câu chuyện tương tự. Có bà lão ăn xin được một tô đại đậu, thế là hôm nay bà tạm được no lòng. Chợt bà nghe tin vua cúng trai tăng cho Phật và thánh chúng. Bà nghĩ bụng, vua giàu sang quá mà còn lo tu bồi phúc đức. Mình nghèo khổ nếu không làm việc phúc nào thì biết đến bao giờ mới thoát cảnh bần hàn cơ cực. Thôi ta hãy đem tô đậu này cúng dường. Lính gác ngọ môn không cho bà vào, bà buồn rầu đứng ngoài ôm bát đậu khóc ròng. Đức Phật cảm thông tâm thành của bà lão nên dùng thần thông đem số đại đậu ấy trải đều trong bát của chư tăng. Vua đi coi ăn, thấy có mấy hạt đại đậu tầm thường nên quở đầu bếp. Phật bảo, không phải lỗi ở trù phòng, đó là đậu của bà lão ăn xin nhịn miệng cúng Phật đó. Vua hôm nay bố thí tuy nhiều, nhưng phước báo không bằng của bà ấy. Vì vua cho ra tuy nhiều, nhưng vua chẳng thiệt thòi gì. Còn bà lão ấy nhịn đói để bố thí, nên tấm lòng đó cao quý hơn. Ăn xong, theo thông lệ Phật thuyết pháp, vua cho mời bà lão ấy vào thành nghe Phật thuyết. Qua câu chuyện trên cho ta thấy, của tuy ít mà lòng chẳng ít, của ấy lòng này ai dễ hơn ai. Giàu nghèo cũng làm nên việc phước, lượng khác nhau giá được bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mười hào, của tuy ít tâm nào phải ít, thanh sĩ. Hơn nữa ta còn thấy lòng từ bi vô lượng của Phật cảm thông nỗi lòng tha thiết ước nguyện của mọi người, khéo phương tiện giúp người đạt thành thiện nguyện, còn thức ăn không gì vấn đề ngon dở. Cổ kim, tình thương của các bậc siêu nhân vẫn như nhau và mãi mãi thấm đượm đến muôn đời. Cách ăn uống. Đức Thầy rất bình đẳng trong cả sự ăn uống thường ngày. Một hôm nhằm ngày chay, mấy cô dưới bếp nấu kiểm mà nấu hai nồi. Nồi lớn để các anh em ăn, còn nồi nhỏ nấu riêng cho thầy. Rủi sau bữa ấy thầy xuống bếp, thấy hai nồi kiểm, thầy hỏi mấy cô: nồi này nồi gì? Dạ nồi kiểm. Còn nồi nhỏ này? Dạ bạch thầy, nồi kiểm luôn. Thầy nói: kiểm gì đến hai nồi? Thầy vừa bước lên nhà trước, mấy cô đầu bếp bưng nồi kiểm nhỏ đổ chung vào nồi lớn. Thầy quay lại nói: vậy đó mới kiểm chứ. Có lần dọn cơm, các cô đem những món ngon dọn dồn lên đầu bàn chỗ thầy thường ngồi. Bữa ấy sau khi quan sát qua bàn ăn, thầy lại giữa bàn ngồi ăn. Anh em tín đồ lật đật dời đồ ăn ngon lại cho thầy. Thầy không cho và bảo: ở đâu để nguyên đấy. Không ai dám cãi, đành để thầy ngồi ăn bình dị cùng với anh em tín đồ. Câu chuyện trên cho thấy Đức Thầy bình đẳng đến cả sự ăn uống thường ngày và Ngài thật tế nhị. Thường thường có món nào ngon, anh em dọn gần thầy, thầy gấp một miếng ăn rồi dời chỗ khác và mời: cái này ngon lắm, anh em ăn đi. Nếu nhiều món ăn quá, thầy rầy bảo: nấu vài món cũng đủ rồi. Qua cung cách ăn uống của Đức Thầy, cho chúng ta thấy đức hạnh và tính tế nhị của Ngài quả thật đáng kính phục. Có lần thầy dạy anh em tín đồ về sự ăn, mặc, ở. Ngài bảo: người tu ăn chỉ cần no, mặc cần ấm và ở cần kín đáo. Người không tu thì ăn cần ngon, mặc cần đẹp và ở cần sang. Vì lẽ ấy nên dù giàu có vẫn thấy còn thiếu, phải cố tranh đoạt, lắm khi tạo ác nghiệp và không bao giờ mở lòng thi ân bố đức cho kẻ khốn cùng. Rốt cuộc đời tàn muôn việc đều thôi, mà chính mình không gieo được chút nhân lành cho mai hậu. Ôi, giả tràng luống công xe cát, phút giây bao lượng sống đùa trôi. Điều chỉnh cái ăn cho đơn giản, ta sẽ có nhiều lợi ích trong đời sống. Ăn cháo. Có lần Đức Thầy cùng ăn cháo lót lòng buổi sáng với anh em tín đồ. Mấy cô trù phòng bưng lên cho thầy một tô cháo thơm ngát. Thầy hỏi: cháo gì vậy? Mấy cô đáp: dạ cháo bầu ngư ngon lắm, con nấu riêng một tô để thầy dùng cho khỏe. Thầy rầy: nếu thầy ăn một mình thành ra láo ăn sao? Vừa nói, thầy vừa tay bưng tô cháo, tay kia cầm cái giá đến nồi cháo to, đổ bát cháo bào ngư vào, rồi lấy giá quậy đều trong nồi, đồng thời kêu anh em cùng múc cháo ăn với thầy trong không khí vui vẻ bình đẳng. Cúc bắt. Một hôm Đức Thầy xuống bến sông trước tổ đình để tắm, có 4-5 người tín đồ tắm ở đó trước thầy. Thầy tắm xong, bèn rủ mấy ông đang tắm chơi cút bắt. Khởi đầu thầy bắt mấy ông trốn, chỉ qua ít phút thầy đã bắt được hết. Bấy giờ thầy chấp hết mấy ông bắt một mình thầy. Các ông nhào lại chụp ngài, ngài lặn một hơi dài cách xa đó và lẻn lên hồi nào. Mấy ông tín đồ còn đang tìm giáo giác chờ thầy nổi lên để kịp bắt. Sau hồi lâu chờ đợi vẫn không thấy thầy đâu cả. Mọi người có ý hơi lo, không biết sao thầy lặn lâu vậy. Đức thầy lên nhà thay đồ xong, đi xuống bến cười nói: "Thầy kiếm các ông được, chứ mấy ông kiếm thầy không được đâu." Câu chuyện như đùa mà ngầm ý cảnh giác cao. Người xưa từng nói: "Sư tầm đệ tử dị, đệ tử tầm sư nan." Nghĩa là thầy kiếm trò dễ, trò tìm thầy khó. Đức thầy từng nhắc nhở chúng ta: "Ráng nghe lời dạy của thầy, để chừng đến việc kiếm thầy không ra." Chúng ta hãy dọn mình được hiền lành, ngay chính như lời thầy dạy. Lo gì thầy trò chẳng được gặp nhau, dù hiện giờ đang ngàn trùng xa cách. Bấy giờ kẻ sở người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Ngài còn hẹn cùng môn nhân, tuy ngày nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Ngược lại, nếu là tín đồ bất xứng, thì dù ở bên thầy chớ cũng đã cách xa ngàn dặm rồi. Vô duyên dù có ở gần cũng xa, bây giờ ta dạy chẳng gìn thì sao đừng trách mất tình yêu thương. Niệm Phật cần ở lặng tâm. Một buổi trưa, mấy anh em tín đồ theo thầy ở Sài Gòn rảnh rang ngồi lại bàn việc niệm Phật. Một ông nói: "Tôi mỗi thời cúng xong ngồi niệm Phật tới tàn cây nhang mới thôi." Ông khác nói: "Vậy mà nhầm nhè gì, tôi mỗi thời cúng xong ngồi niệm Phật 2 tiếng đồng hồ, mà mỗi ngày tôi cúng 3 thời, cộng chung là niệm Phật ngày 6 tiếng." Bỗng thầy đi đến, ngài nói: "Niệm Phật cần ở chỗ lặng tâm, không phải ở số nhiều." Một lần khác có ông tín đồ thắc mắc câu giảng: "Niệm Phật cho rành đặng thấy thần tiên", và câu: "Niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh." Niệm Phật đủ 6 tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy là đủ rồi, còn rành là sao nữa? Ông nhờ người bạn bạo gan hơn hỏi thầy giùm. Đức thầy đáp: "Niệm Phật thì phải thương yêu, tha thứ và giúp đỡ lẫn nhau. Niệm Phật mà như vậy mới là rành." Thể theo ý nghĩa lời dạy về niệm Phật nói trên, một tín đồ Phật giáo hòa hảo có làm mấy câu thơ: "Ngồi niệm mãi, niệm cho đến chết, cũng không thành chi hết mà mong. Phật là tả đục hữu song, sang tay cứu thế qua đông độ đời." Thanh Sĩ. Có lạy thống nhất. Có lần nọ Đức thầy về Long Xuyên, ông hội trưởng xã Mỹ Thới đến thăm thầy và nhờ thầy chỉ dạy cách cúng lạy để ông về chỉ lại cho anh em đồng đạo trong xã làm theo. Đức thầy hỏi: "Anh em có cúng lạy không?" Ông đáp: "Có, nhưng mỗi người lạy một cách, không thống nhất nhau." Đức thầy bảo: "Có lạy thì thống nhất, không cúng lạy mới không thống nhất." Đức thầy nói thế thôi chứ không chỉ cách thức cúng lạy. Một lần khác có người hỏi Đức thầy: "Trong lúc cúng lạy mà tâm mình phóng xẹt, nghĩ ngợi lung tung, vậy có kết quả gì không?" Đức thầy đáp: "Lạy mà không thành tâm thì như lạy bàn lạy tủ vậy chứ gì." Cứ như trên, việc cúng lạy phải hết lòng, thành khẩn. Sấm giảng có câu: "Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càn, trong lúc ấy niệm cho lấy có." Và câu: "Khi cầu khi nguyện, việc gì thành tâm." Mặc đồ đà. Ông Bảy ở Mỹ Hội Đông, một hôm cùng đi với Đức thầy. Thầy chạy xe đạp đi trước, ông thay bộ đồ đà rồi đạp xe theo. Thầy ngừng xe lại chờ ông. Khi ông đến, thầy rầy: "Ông đừng mặc đồ đà, thầy mặc thì được, còn ông đừng mặc." Thầy bảo thế mà không giải thích tại sao. Một lần khác thầy khuyến nông ở Hà Tiên, dân chúng và bổn đạo của thầy đến nghe thuyết pháp khá đông. Có một ông tín đồ đến dự mà mặc bộ đồ đà mới tinh, xem nổi bật giữa đám đông. Thầy có bảo ông ấy đừng mặc như vậy, vì mặc đồ đà thì phải suốt thông đạo lý và hạnh kiểm oai nghi đoan trang nghiêm chỉnh. Nếu không được như vậy, người ta phê phán. Vì mặc như thế khác nào tự quảng cáo mình là người đạo. Thế thì chúng ta nên tu trong tâm chớ tu ngoài áo, đạo tại tâm chớ đạo tại mồm. Thanh Sĩ. Chiếc áo không làm nên thầy tu, Nhưng khi mặc đạo phục vào, đã tỏ ra mình là người tu, nên một sai phạm nhỏ, mọi người đều có quyền phê phán chê bai. Vì thế phải ráng giữ gìn phẩm hạnh để khỏi bị đời mai mỉa và khỏi đắc tội với Phật trời. Sấm Giảng có câu: chớ giả dối mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hột lòe người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười, tội lỗi ấy luật nào dung thứ. Và dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chớ mang lốt bề ngoài chẳng tốt. Quá gian. Một hôm đức bà đang cúng lại, đức ông nói đùa:
khi bà về Tây Phương cho tôi quá gian với nghe.
Đức thầy đang nằm gần đấy, ngồi dậy cười nói: nếu ông đi trước bà thì ông quá gian với ai? Ông nên biết ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Về sau đức ông quá giảng trước đức bà. Theo dấu chân thầy, khoảng tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, đức thầy dẫn ông Ngô Thành Bá, một tín đồ ở cùng xã với ngài, đi viếng núi Tà Lơn trên Cao Miên. Trong chuyến đi này, ngài dẫn ông Bá lên ngọn núi cao vót, đường xá hiểm trở, có chỗ phải bò vượt lên cao, lúc tuột xuống vực thẳm. Có lần thầy lội ngang qua suối, rồi quay lại thấy ông Bá vịn theo thân cây ngã ngang mà bò qua. Thầy rầy ông Bá: sao không lội nước? Ông đáp: thưa thầy, lội chi cho nhọc, đi trên thân cây này khỏe hơn. Ngài nghiêm giọng bảo: thầy đi đường nào trò phải đi đường nấy, từ đây cấm ông không được đi như vậy nữa nha. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thì noi theo dấu thỏ đàn dê. Biển pháp mênh mông, rừng thiền chớn chở, thêm từ ngàn xưa Phật pháp gài then, người tu theo Phật mãi nghi nan chẳng biết đàng nào. Đức thầy dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Ngài vạch con đường học Phật tu nhân, dẫn dạy người tu lo đáp tứ ân để kịp đến Long Hoa hội chầu Phật lần tiến tu đến giải thoát. Chuyện trên ý đức thầy sợ ta lầm đường lạc lối mới nói, thầy đi đằng nào trò phải đi đằng nấy. Đức thầy cho biết ngài căn cứ theo đạo vô vi của Đức Phật Thích Ca ngày trước, chúng ta phải bám sát theo vết chân của Đức Phật. Dấu Phật tổ đã ghi rõ lắm, chân chúng sanh cần bấm đi theo. Thanh Sĩ. Nhờ nương theo bầy. Lúc đức thầy đang đi công tác tại vùng Cái Bè Mỹ Tho, có một bầy dịch nằm bên lề đường, thấy có người đi đến, đồng đứng lên chạy. Một con dịch bị đau yếu nằm lại không chạy. Đức thầy bước đến nhặt nó lên, xoa bóp chân và cánh nó một chốc, rồi thầy lùa nó vào giữa bầy. Con dịch ấy còn yếu đi ngã qua ngã lại, nhưng nhờ chen chúc với bầy của nó nên đi tới được. Đức thầy hỏi mấy ông cùng đi với thầy: đố mấy ông con dịch đó vì sao nó đi được? Ai cũng nói nhờ thầy chập chỗ nó tỉnh lại mới đi được. Thầy nói: không phải vậy, nó nhờ nương theo bầy, chứ đi một mình thì ngã rồi. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rõ, đoàn kết thì sống, còn chia rẽ ắt chết. Đoàn kết rất quan trọng cho đoàn thể, cho quốc gia, cho đạo giáo. Thiếu đoàn kết không thể làm nên việc lớn. Đức thầy rất thiết tha mong mỗi tín đồ của ngài và cả dân tộc biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Đừng chia lìa Bắc Tổ Nam Tông, chỉ biết giống Lạc Hồng Thượng Cổ. Và từ trên đến dưới thuận hòa, hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Càng thống thiết hơn là câu: lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu nài. Trong chốn thiền lâm cũng từng cảnh giác chúng: hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Trước cảnh tình đạo giáo đang khuynh nguy, chúng ta nỡ nào lại để phân tán, không lo thống nhất trong đoàn thể sao? Sao không hái lá? Lúc đức thầy mới ra đời trị bệnh cho bá tánh bằng lá cây, xoài, ổi, mít. Có người bẻ nhánh xoài cho thầy hốt thuốc, thầy rầy: sao không hái lá mà bẻ nhánh? Cần lá thì hái lá thôi. Chừng nào cần nhánh hãy chặt nhánh, cần cây hãy chặt cây, chứ đừng hủy hoại như vậy. Chuyện trên cho thấy lòng từ ái của thầy thấm đượm, đến cỏ cây cũng không nỡ phí phạm. Đúng như lời thơ tình yêu của ngài: yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Phước lớn, tội lớn. Một hôm anh em tín đồ bàn bạc nhau về vấn đề làm cái gì phước lớn, làm cái gì tội lớn. Đang bàn luận chưa ngã ngủ, kế đức thầy đi đến, ngài nói: cất nhà bảo sinh và trường học phước lớn, lập lò sát sinh và đặt rượu tội lớn. Cứ như lời dạy của Đức Thầy thì con người có sinh mệnh và trí tuệ là quan yếu. Nên chúng ta làm nghề gì lợi ích cho sinh mệnh sống còn, trí tuệ mở mang là phước lớn. Làm nghề gì mà đoản mạng sinh vật, mê mờ tâm trí như rượu chè, ma túy là tội lớn. Theo tôn ý của Đức Thầy dạy về phước lớn, tội lớn, chúng ta ráng tránh bớt nghiệp sát sinh trong sinh hoạt hàng ngày, giúp nhau được sống còn và mở mang trí tuệ. Hãy cực lực bài trừ tệ nạn xã hội. Đó là bổn phận của một tín đồ Phật giáo và cũng là bổn phận công dân trong xã hội. Hào quang trên trăng. Có ông tín đồ thấy thời cuộc khó khăn, lòng bâng khuâng lo liệu, không biết đạo Phật giáo hòa hảo rồi đây có chịu nổi qua bao cuộc thăng trầm hay rủi ro bị mai một đi chăng. Vào một đêm trăng sáng, Đức Thầy chỉ lên trăng nói với ông ấy: chừng nào dần hào quang, ánh sáng trên trăng mất thì đạo của Thầy, Phật giáo hòa hảo mới mất. Đức Thầy nói thế để khuyến tấn ông ấy, mà cũng là nói chung cho chúng ta vững niềm tin nơi đạo Pháp. Đạo là chân lý, là lẽ phải. Dù ngụy thuyết của người đời gặp thế lực lấn áp được một thời, chân lý cũng sẽ thắng. Như nhật nguyệt, dẫu bao mây đen che khuất, không chiếu sáng được trần gian, chớ ánh hào quang của trời trăng không bao giờ mất. Rồi khi mây qua trăng lại tỏ, sóng lặng biển quờn trong, Thanh Sĩ. Ta hãy vững niềm tin nơi chánh pháp. Đạo Phật dịu dịu thậm thâm, dù mà tận thế ngàn năm vẫn còn. Giảng xưa, hãy cố gắng dọn mình trong sạch, lo dung bồi đạo đức thêm cao. Đạo diệu màu gặp lúc trưng chuyên, phận môn đệ phải lo dung dén. Muốn có ánh bình minh xuất hiện, phải trải qua một cuộc tối đen. Hãy nêu lên ngọn đèn đạo tâm rực sáng soi đường, tránh tạo cảnh thầy tiên môn đệ tục, làm phiền lòng bậc khai đạo cứu đời. Những thi phẩm của bác Như Sanh. Xuân đến xuân đi mấy độ rồi, lòng ta mong mỏi một xuân thôi. Mùa xuân an lạc không bơm đạn, hoa nở ngập hồn hương ngát hơi. Mong mùa xuân năm 1968. Còn chuyến đò chiều nếu trễ chân, cảnh tình gian dở thảm muôn phần. Có thân sớm liệu thân cho dẹn, cơ tạo dần xoay cuộc lấy trần. 29 năm trường đạo rộng khai, hẳn không còn thể bảo chưa hay. Hội này nếu chẳng lo tu tịnh, hết thuở nào trong gặp Đức Thầy. 1968. Xa Thầy mấy kẻ giữ thề xưa, xôn xao lợi danh ngẫm có thừa. Sẽ nghe tan đàn tình Phật giáo, xét lòng chẳng thẹn với lòng ư. Khôn khéo trong vòng mấy tấc hơi, khéo khôn hơi đức cũng xong đời. Khôn nhìn thấy rõ đâu chơn giả, khéo sống hòa vui với mọi người. 1968. Tặng Yên Hà. Còn trẻ lắm nhưng nàng lớn lên nhờ đau khổ. Khổ đau làm con người già dặn trước thời gian. Cảm ơn những đau buồn đã cho nàng những tiếng lời tuyệt đẹp. Nàng thơ, ta thấy rồi. À, mà ta cảm thông nỗi buồn mênh mang của một tâm hồn đang mơ một giấc mơ ảo dị, đang ôm ấp một bóng hình mà người đã biết rằng không bao giờ còn có được. Vì con người phải đi qua một cánh đồng bao la mịt mù khói lửa, tham tàn, thù hận của loài người. Gió lộng từ quan tài có dỗ về ấp ủ, hay thêm khuấy động vết thương lòng, mà người ta cố rịch với cuộn băng ngày tháng. Tiếng chuông chùa không giúp người để lãng quên, mà làm cho người lớn lên trong hiểu biết tột cùng cuộc đời. trong một giao điểm nào đó. Nó có sức tàn phá như quả bom hạch tâm. Trong một giao điểm nào đó, nó chấp cho người đôi cánh bay về tuyệt đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, bay về tuyệt đỉnh trời hạnh phúc. Và nơi đây con người tự do bơi lội trong tình yêu mà không nhỏ nhen đau khổ nữa. Người ơi! Cảm thông, thập niên 60. Dân ơi, dân hỡi là dân, gần Phật sao con lại nhiễm trần. Cuộc thế lắm phen tràn nước mắt, đường tu muôn thuở được nhàn thân. Sự thế trả về cho cuộc thế, cửa không chỉ giữ tấm lòng không. Lên đên giữa biển phù trần, về đâu cuộc thế lắm lần tan thương. Liều cũ còn đây, người xưa đi đâu? Bao con tim bỏ ngỏ cho gió lộng mưa xa. Sống gửi thác về, kiếp vô thường vô ngã. Sao lòng ưu tư, đêm buồn mưa tầm tã. Cầu anh siêu lạc quốc, niệm niệm A-di-đà. Cảnh kẻ còn người mất, tình người vẫn thiết tha. Vũ trụ vẫn nguyên đó, chỉ vắng bóng một người. Nghe mất đi tất cả, tiếng khóc thay nụ cười. Trần hoàng luôn biến dịch, ấy thân phận con người. Buồn vui thường đắp đổi, trải bao lần đầy vơi. Biết phải cười hay khóc, tan hợp giữa dòng đời. Lòng bâng khuâng dịu dợi, lặng nhìn cát bụi rơi. Khóc bạn Lê Hòa Nhật, năm 1972. Kính dâng hương hồn huynh từ tâm. Run rẩy bàng hoàng ngơ ngác, nhìn thân anh giá lạnh, ngỡ mình trong giấc mộng đêm đông. Rồi sự thật quá phũ phàng, ôi có không không. Thân cát bụi trở về cùng cát bụi, nhưng bóng hình anh mãi còn nguyên vẹn ở lòng tôi. Sương khóc đầm đìa trên đất lạnh, gió trót thầm than trong cỏ hoa. Thấp thoáng mơ màng, kỳ như bóng ai và tiếng ai. Tử biệt sanh ly, hai nỗi buồn xa khác. Mai táng anh, tôi chôn theo một mảnh hồn mình. Tin chắc rằng anh tiêu diêu miền cực lạc. Sau lễ u hoài, cứ tràn ngập quả tim côi. Kẻ chết biết đâu là chẳng vui hơn người sống. Và khóc anh hay cũng lại là khóc tôi. Thôi vĩnh biệt, một kiếp phù du đã dứt. Thời gian là kỷ niệm, nhưng tình ta bất diệt với nghìn thu. Mất còn, năm 1972. Khi nàng đến mang theo cả một trời nắng ấm, và ra đi để lại một mùa đông. Đời đẹp lắm vì thoạt sinh thoạt diệt, những ngày vui như gió ngựa qua sông. Hội ngộ gắn liền ly biệt, nhưng phút chia tay nàng ngự mãi ở lòng ta. Muốn chiếm hữu, mong trường tồn, toàn là ngu si ảo vọng. Cõi vinh hoàng biến đổi từng sát na. Khổ đau xây nền hạnh phúc, nước mắt khiến nụ cười thiêng liêng. Gặp nhau có một lần thôi cho tất cả nhân thiên. Trong chớp mắt đã tràn đầy thế kỷ. Phủi rồi lo nghĩ triền miên, quá khứ tương lai chỉ là mộng mơ và kỷ niệm. Phút giây này là vĩnh cửu vô biên. Phút giây vĩnh cửu, năm 1972. Gửi nhiên phiến thảnh. Lưỡi yếu đuối không chở nổi những ý tình tha thiết. Thương các con mà chẳng biết nói làm sao. Đời là khổ nhưng khó học suông bằng lý thuyết. Luống ngậm ngùi nhìn tuổi trẻ sẽ phải nếm thương đau. Đạo thâm diệu bác đang nhẹ nhàng tiến bước. Niềm vui này đã trả bằng nửa kiếp số điêu linh. Thương lớp trẻ muốn rưới nguồn mưa pháp, còn ngại ngùng chưa xuất phát âm thanh. Hãy nhìn vào đời sống của bác với một tâm hồn thông cảm và lắng nghe lời khuyên nhủ vô âm. Lời khuyên vô âm, thập niên 70. Tôi cúi đầu trước những đóa hoa vừa hé nở, đón xuân về giữa đất trời đầy khói lửa chiến tranh. Phận mỏng manh vẫn điểm tô cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Tuổi kiếp người mang tước hiệu văn minh. Chiều ủ dột mặt trời vội vàng cáo biệt, ngồi thư phòng mà hồn lạc lõng tận biên cương. Ồ lạ nhỉ, sao loài người vẫn còn hăng say chém giết, gây hoang tàn đến cây cỏ cũng tan thương. Ngày mai hoa sẽ tàn và những đóa hoa khác nở, cho trần gian mãi còn thấm đượm chút sắc hương. Đến bao giờ lòng người thôi khép kín, cho hoa lòng bừng nở dạng tình thương. Chờ những đóa hoa thập niên 70.
Con đường chuyển hóa tự tâm, con đường tranh pháp gieo mầm sen tươi. Đóa hoa nở rộ cho người, ba thời tỉnh thức an nhiên nụ cười. Nương theo gương sáng thánh hiền, hành sâu giáo pháp chung kiên dũng đời. Tu cho an lạc thành thơi, sửa mình sửa trước, sửa người sửa sau. Nhiễm mô cùng tài bởi ta, những điều hung ác gian ta hãy quên. Gắng công gìn rơi vững bền, tín tâm thanh tịnh vượt trên mê mê. Giống như loài cò cánh tha, những người ác tuệ gian tà về đâu. Màn khinh giao pháp nhiệm màu, chuốc vào đau khổ luôn sâu luôn màu.